Kính mời đại chúng nghe danh hiệu bổn sư.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 5, và hôm nay là ngày trong khóa tu mùa xuân ngày thứ hai. Bài pháp bây giờ là bài pháp thứ tư trong khóa tu kỳ này. Chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp nghệ thuật câu cá. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Ở đây có ai biết câu cá không? Biết hả? Vào một cái dịp mà chúng tôi truyền giới, truyền tam quy ngũ giới cho các Phật tử tại gia, thì khi mà quy y tam bảo rồi thì tới cái phần giữ năm giới. Khi hỏi các Phật tử nói rằng là giới thứ nhất là không được sát hại sinh mạng, là giới của người Phật tử tại gia, vậy quý vị có thể giữ được không? Thì cả đạo tràng đều đáp: mô Phật, giữ được, lớn lắm. Ừ. Nhưng mà có một em nó không nói gì hết trơn á. Đến khi sau làm lễ xong rồi đó, thì thầy mới cũng trong cái lúc chơi nói chuyện, thì thầy mới hỏi rằng tại sao hồi nãy thầy hỏi là cái giới thứ nhất không có được sát hại sinh mạng, sao em im không có nói gì? Nên nói dạ thưa thầy, con thích câu cá lắm. Cho nên là con không có dám hứa là con giữ được. Mà khi mà nói tới đó đó, thì cô vợ cô là nói thêm, cô nói rằng dạ bạch thầy, anh này không những anh thích câu cá mà anh dụ cá giỏi lắm. Không biết anh, tại vì thầy có nói rằng là câu cá thì thầy thấy rồi, câu đâu có ăn đâu, chỉ chơi thôi, mất giết thì giờ thôi chứ không làm gì hết á. Khi mà tụi em không làm việc gì thì ngồi đó mà giết thì giờ thôi chứ còn mà đâu có ăn đâu. Rồi nói cái cô vợ nói này, dạ bà thầy, anh này dụ cá giỏi lắm, lần nào anh câu là cá cũng có nhiều lắm. Thì ý cô khen cái tài anh dụ cá hay. Thì sau khi mà các em đó kể cái thú vui câu cá và cái cách sử dụng mồi để mà cho cá cắn câu đó, thì thưa quý vị, qua cái việc trình bày của các em đó, chúng tôi nghĩ rằng là giữa con người với con người và giữa con người với những cái động vật khác, nó có cái chỗ tương đồng mà nó cũng có cái chỗ khác biệt. Tương đồng ở chỗ là cái điểm, cái thị hiếu của con người á, là tham muốn nhiều, có phải không? Trong đó thì có là tiền tài danh vọng, tham muốn đều giống nhau, nhưng mà khác biệt ở chỗ đó là con người khác với cái loài động vật là nó có cái trí. Thì như quý vị biết rằng mỗi người đó đều có một cái sự giống nhau và cũng có cái sự khác biệt. Cái sở thích cũng vậy, nghĩa là người thì thích cái cách này, người thì thích cái cách khác, người thì thích ăn ngọt, người thì thích ăn chua, người thì thích ăn mặn, người thì thích ăn đắng. Nhưng mà con người thì thích như vậy, thích ăn trái cây, vân vân. Ăn đủ thứ, ăn trái cây. Thì trong khi đó cá nó thích gì quý vị biết không? trùn. Cá thì thích ăn trùn lắm. Nếu mà quý vị về miền quê đó thì cũng có cá nó cũng thích ăn một loại nữa, gọi là cào cào ha. Cá thích ăn cào cào, trứng kiến. Thì vì vậy đó, khi mà đi câu mà muốn bắt được nhiều cá đó, thì người ta phải nghĩ tới cái mà cá thích, có phải không? Nếu mà bây giờ đi câu cá mà quý vị mà những gì móc một cái mồi đó bằng cái trái lê thì cá nó đâu có ăn, phải không? Cho nên là muốn cho cá thích đó là phải làm sao? Phải để vào cái lưỡi câu bằng những cái con vuông hoặc là những cái con cào cào châu chấu gì đó để mà nhớ nó. Nếu mà móc vào đó rồi đó thì quý vị chắc chắn cá sẽ ăn. Nhưng mà biết cá mà nó thích ăn vuông ăn cào cào mà mình cứ sắc táo ra mình móc của đó rồi thì không bao giờ có, không bao giờ cá ăn con. Thì đây trong cái chiều hướng này, nếu có lúc chúng ta biết rằng khi mà đi câu cá thì chúng ta phải hiểu cái tâm lý con cá. Con cá thích ăn trùn, cho nên chúng ta mới đem trùn mà nhử nó. Thì bây giờ đó chúng ta có thể dùng cái chiến thuật đó để đối với con người. Thử coi ra sao. Bây giờ quý vị nghe thử nha. Ở đây thưa đại chúng, có một người hỏi một ông thủ tướng, ông Lê George, hỏi rằng tại sao ông nắm quyền lâu vậy mà trong khi đó đó những người khác lên đó là bị đá đạo, bị lật đổ, bị bỏ rơi, mà trong khi đó ông là cái người mà coi như là nắm quyền hành lâu mà được mọi người tín nhiệm. Thì ông cười và ông đáp một cách rất là đơn giản. Ông nói rằng tại vì đó là tôi luôn luôn thấy được cái thích của mọi người. Quý vị thấy không? Tức là sở dĩ mà ông nắm quyền lâu là chẳng hạn như nữ hoàng Anh, mặc dầu là bà vua chứ, nhưng mà khen bà cũng thích vậy, phải không? Mặc dầu là ai đi nữa nhưng mà vẫn có cái sở thích. Thì bây giờ đó là tìm được cái sở thích của họ là mình thành công. Bây giờ chẳng hạn như quý vị thấy nè, quý vị thì có thể ngồi đây nghe pháp, nhưng mà quý vị có thể nghe cái tiếng rù 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 ngoài không? Thì bây giờ đối với cái trí nít á, kêu nó ngồi nghe pháp nó không chịu ngồi, nhưng mà kêu nó ra chơi mấy cái trò chơi đó thích lắm, đi liền thôi. Thì như vậy đó, muốn mà thành công là chúng ta phải biết được cái sở thích của mỗi người. Muốn cho cá ăn câu thì chúng ta biết cá ăn mồi gì. Và con người cũng vậy. Tại sao chúng ta cứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn mà thực ra đó nó không có ích lợi gì cả? Tại vì đến với một người nào đó mà mình cứ nói là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, thì có ai thỏa mãn cho mình không? Không có. Nhưng mà đến với một người nào đó, quý vị nói là biết được cái sở thích của họ, gãi đúng chỗ ngứa là quý vị sẽ thấy cuộc đời mình có cái sự thay đổi liền. Ở đây đã đành rằng là cái gì mà chúng ta thích đó thì chúng ta cứ để ý luôn. Nhưng mà chỉ có một mình để ý tới nó thôi, bởi vì những người khác họ không bao giờ họ nghĩ tới cái mà mình thích, mà họ luôn luôn nghĩ tới cái mà họ thích. Chúng ta không cần biết rằng là họ thích cái gì, nhưng mà có điều á, cái thích của chúng ta nó không giống cái thích của người khác. Cho nên khi mà đến với một cái người nào đó, đừng bao giờ nói là tôi thích cái này, tôi muốn cái kia, tôi cần cái nọ. Mình mà nói một hồi là mình không có bạn, có phải không? Tại vì tới mà cứ thấy là mình thích không mà không có người ta thích, cho nên là không ai muốn chơi với mình đâu. Cho nên nó chỉ có một cách dẫn dụ người khác theo mình, là lựa cái cách nói làm sao cho cái lời yêu cầu của mình đúng cái sở thích của họ, và chỉ cho họ cái cách mà đạt được cái sở thích đó, tức là đạt được cái sở thích của mình. Kính thưa đại chúng, vậy thì bây giờ đó chúng ta hãy nhìn kỹ cái điều đó và chúng ta cần thấy rõ ràng. Nếu chúng ta mà muốn cấm con cái của mình làm cái gì thì phải coi chừng. Tại vì đó, chẳng hạn như một cái đứa bé mà nó thích hút thuốc, nhưng mà mình là làm cha làm mẹ nó là mẹ không muốn con hút thuốc, mẹ muốn thế này, cha muốn thế kia. Nhưng mà cha muốn thì cha muốn, mẹ muốn là mẹ muốn, chứ tôi muốn là tôi muốn chứ. Nó vậy không? Nó đâu có nghe mình. Nhưng mà có thể rằng là nếu mà chúng ta không cần nói là cha không muốn con hút thuốc hay là mẹ không muốn con hút thuốc, nhưng mà có thể ngồi phân tích cho nó biết rằng là trong thuốc đó đó có thuốc độc, có chất độc. Nếu mà con hút một hồi thì cái thứ nhất là nó sẽ làm dơ phổi, và từ cái dơ phổi đó nó sẽ tiến tới cái vấn đề bệnh phổi, và nó có hại các cái bộ thần kinh và não bộ, và nếu không bỏ đi thì con không thể lớn được, hoặc là con không thể học hành giỏi được, thì chắc chắn cái kỳ thi tới của con sẽ rớt, sẽ thua chúng bạn. Thì khi mà quý vị đó nghĩa là biết cái cách nói rồi thì tự động nó thấy được cái nguy hiểm và nó bỏ. Còn bây giờ mà mình kêu rằng mẹ muốn con như thế này, mẹ muốn con thế kia, là nó sẽ không bao giờ nó nghe. Tại vì có nhiều đứa trẻ nít đó, quý vị biết không, mình càng nói đó nó càng làm cho đã giận. Có gặp không, quý vị gặp chưa? Càng mình càng nói cấm nó càng thử. Ở đây thầy có một cái chú bé đệ tử này, có lần mà thầy nói rằng nếu mà tụi con mà làm lỗi đó thầy phạt quỳ một nha. Nó nói dạ thưa thầy, con quỳ liền bây giờ, quỳ thử coi để coi cái nha nó dài cỡ nào, làm liền tại chỗ thôi, đâu có ngán đâu. Thì cuối cùng là mình thấy là chung chung cái tâm lý đó là làm sao mình càng gợi cho nó một cái gì đó là khởi lên cái ý tò mò của nó càng muốn thử. Cho nên là cái tốt hơn hết đó là đừng bao giờ đối diện với cái sự bắt buộc, mà phải làm sao cho nó hiểu và tự động nó bỏ. Đó là cái điều cần thiết. Thì như vậy đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chứng minh cái việc đó để nó thấy được rồi đó, thì cái phương pháp đó là luôn luôn con hiểu, dù là áp dụng cho trẻ nít, cho loài vật cũng vậy. Ở đây nói tới loài vật của quý vị, mình cũng phải hiểu như thế này nè. Đối với trẻ nít á, như chẳng hạn như là khi quý vị mà nghe một cái em bé nó khóc, có phải không? Nó khóc thì lẽ tất nhiên là nó có rất nhiều cái lý do để mà nó khóc. Nhưng mà đối với cái đứa bé mà nó khóc, cái điều mà thường xảy ra nhất á, là nó thèm sữa, có phải không? Bây giờ khi mà gặp bà mẹ tới hay là gặp một người nào tới mà nó cũng không cần biết là ai, đưa cho nó bình sữa là nó hết khóc liền, nếu cái đứa bé đó là không bệnh. Đây là nói một cách là tổng quát là khỏe mạnh á, chứ còn đứa bệnh thì nó khác. Thì đưa cho nó bình sữa là nó không khóc nữa. Rồi đây thưa quý vị, đối với cái loài vật cũng vậy. Có một cái gia đình ông triết gia, ông đó là nổi tiếng về tâm lý lắm. Ông đó là ông Emerson. Có lần ông nuôi một cái con bê. Bê tức là bò con mà còn nhỏ, phải không? Con bê sữa đó. Nhưng mà lạ làm sao con bê này nó cứ thích chạy vòng vòng nó chơi chứ nó không chịu vô chuồng. Thì hai cha con á, cha thì kéo, con thì đẩy. Nhưng mà cha thì kéo con đẩy, mà còn cái con bê đó thì phần nó đó là làm sao nó cố nó rì lại nó không đi. Thì coi như là cái người cha ông Emerson với đứa con đó là muốn là con bê đó phải vô chuồng. Nhưng mà con bê nó muốn đó, là nó muốn chạy đi chơi. Cho nên nó người thì trì, người thì đẩy, còn nó thì nó rì lại. Thì mặc dù ông là triết gia rất là nổi tiếng, nhưng mà ông quên có một điều là cái ông ta muốn không phải là cái con bê muốn. Trong khi đó cái cô ở trong nhà đó, cô mới thấy như vậy, cô mới 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 ra. Thì cô này là cô ở mà đâu có biết có cái khả năng gì, nhưng mà trong cái vô tình đó, cô lại là nắm cái mỏ của cô vuốt, nắm cái mỏ con bê của vuốt. Thì cái con bê đó lại tưởng đâu á là cô cho nó ăn, cho nên nó cổ rờ tới mỏ nó thì cái tay cô đưa ra thì giống như cho nó ăn, cho nên nó đi theo cô đó. Cô đi vô trong chuồng thì con bê đi theo vô chuồng, quý vị thấy không? Thì rất là đơn giản, những cái đó là cô không bao giờ nghĩ qua, nhưng mà một cái tâm lý sơ đẳng rằng cái con bê đó nó cần có ăn, nó cần muốn chơi. Trong khi đó hai cha con triết gia cứ người thì kéo người thì đẩy mà không được, tại vì quý vị biết rồi tại sao phải không? Là tại vì cái mà ông hai cha con ông triết gia này muốn không phải là cái con bê muốn. Nghĩa là cuối cùng rồi con bê nó ngoan ngoãn, nó đi theo cái ông coi như là cái cô người ở đi vào chuồng. Hai cha con triết gia đứng trố mắt dòm. À. Rồi một cái câu chuyện khác, quý vị thấy rằng khỉ là cái tính nó bắt chước lắm. Ừ. Thì có một cái câu chuyện ở Việt Nam, có một người buôn quạt, không biết quý vị nghe cái chuyện này chưa, mũ hay quạt? À, cái này thì thầy thấy là biết là quạt. À, tại vì ông ta đi ngang qua một cái là gánh cái gánh quạt đi 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 bán, thì đi ngang qua cái đường rừng, ông ta nóng nực quá mệt mới để cái gánh quạt xuống xuống nghỉ. Vừa nghỉ thì anh ta lại cầm quạt quạt, nhưng mà không biết rằng ở trên cây có một cái đám khỉ ở trên á. À, nó dòm xuống nó thấy, thì anh này vừa vừa để cái gánh quạt xuống, vừa quạt vừa nằm dài ra, gió mát thiêu thiêu ngủ, thì ở trên một đám cái nó nhảy xuống. À, đến khi mà cái anh bán quạt buôn quạt này mà giật mình dậy á, mới dòm thấy là quạt đâu mất cái trơn, mà không biết ai mà tới đây lấy, mà tại sao mình không có nghe gì hết. Quý vị biết là loài khỉ nó nhanh nhẹn vô cùng, nó đi đến cái độ mà anh này nằm mà không không nghe cái tiếng động á, là biết. À, thì đến khi anh ta dòm kiếm là không có thấy ai đi ngang qua đây, mà tại sao lại mất quạt của mình. Đến khi anh ta dòm một hồi này, dòm lên cây thì thấy một bầy khỉ đang quạt ở trên á. À, đang quạt ở trên thì anh ta la lối ôm sùm đòi quạt lại, càng la lối ôm sùm ra ra dấu để mà đánh nó thì nó cũng ra dấu nó đánh lại, la nó thì nó cũng chí chế nó la lại. Là anh ta làm được kiểu nào thì cái bầy khỉ nó cũng làm y như anh ta kiểu đó. Cái cuối cùng rồi anh ta mới nghĩ ra một việc là khỉ là nó cái đồ mà bắt chước như khỉ, cho nên cuối cùng rồi anh không thèm la nữa, anh giả bộ anh quạt 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 một hồi, anh gấp lại anh liền xuống dưới đất. Thì nguyên cả cái đám khỉ cũng vậy, cũng quạt 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 rồi gấp lại liền quạt xuống. Thì nghĩa là chỉ có một cái mèo nhỏ thôi, anh không tốn một cái sức nào hết mà cuối cùng anh lấy lại cái số quạt đó. Thì quý vị thấy nghĩa là từ cái ngạc nhiên này tới cái ngạc nhiên khác, anh ta tự nhiên là học được một cái tánh của con khỉ đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nhiều khi đó chúng ta giúp một cái người nào, chúng ta có thể nghĩ rằng là giúp cho người đó là mình có một cái gì đó có lợi, nhưng mà điều đó theo quý vị thấy có chắc không? Không chắc đâu phải không? Nghĩa là chúng ta nếu mà với một cái tinh thần của một cái người Phật tử có tu học và biết được rằng mình giúp người đó chỉ vì mình cần giúp họ mà thôi, tức là cái tinh thần cứu khổ ban vui đó, thì chúng ta sẽ không cần một cái nguồn lợi nào cả. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta giúp cái người đó mà chúng ta cần có một cái lời, thì thưa quý vị, có không chắc chắn rằng là có cái lời, cũng có thể là có, nhưng mà không phải như vậy. Tại vì là đôi khi chúng ta cho là để được người ta khen là người tốt, là chung quy khi mình giúp cho họ thì đôi khi chúng ta nói là không cần, Nhưng mà không khen, không cảm ơn nó là đồ đồ không biết ơn. Hả? Nhưng mà khi mà nói cảm ơn rồi đó, mặc dầu mình không cần nhưng mà cũng cảm thấy mát lòng một chút, không có phê phán. Nhưng mà quên cảm ơn rồi đó, cái đồ không biết cảm ơn gì hết trơn đó. Hai tiếng đơn giản vậy mà cũng không biết nói. Có cách trách không? Đôi khi có, phải không? Nếu mà có những người á, mặc dầu nó thôi ơn nghĩa gì nhưng mà không nói là không được đó. Cho nên là đôi khi cái tâm lý của con người của chúng ta, mặc dầu là không cần nhưng mà tự động muốn rằng phải có cái điều đó. Thì ở đây thưa quý vị, dù sao đi nữa đó thì cũng có một cái điều chắc chắn rằng là ta đã vì chính bản thân mình muốn thỏa mãn được cái lòng mong muốn của mình. Để có điều ở đây quý vị đừng hiểu lầm thầy Đồng Trung nói là cái lòng mong muốn của mình mà mình không làm gì hết. Có nhiều khi cái lòng mong muốn của mình tu học nhiều, tu học giỏi thì cái đó cần chứ phải không? Nhưng mà cái lòng mong muốn làm nhiều để được người ta khen á là không được. Đó. Thì chúng ta, tôi muốn nói là cái thỏa mãn cái lòng mong muốn, nhưng mà cái mong muốn có ý nghĩa thì cần, nhưng mà cái mong muốn không có ý nghĩa thì không cần. Thành ở đây á, có cái điều chính đáng hay không chính đáng tùy theo cái sự mong muốn đó mà nó có cái tác dụng khác nhau. Ở đây trong cái cuốn mà cái thuật dẫn dụ cái cách cư xử của loài người đó, ông giáo sư Harry Overstreet ông viết một cái này như thế này, là cái hành động của chúng ta là do cái thị dục căn bản, tức là do cái lòng ham muốn căn bản của chúng ta để mà phát sanh. Chẳng hạn như chúng ta muốn cho những ai mà muốn dẫn dụ người nào mà trong công việc làm ăn đó, thì không thể thiếu trong cái điều kiện này, trong cái tiêu chuẩn này. Cho nên ông nói rằng là muốn mà thành công đó là trước hết là phải gợi trong lòng cái người đó có một cái ý muốn nhiệt liệt để nghe theo chúng ta. Bây giờ một cái lời nói của chúng ta đó, tại làm sao có nhiều người họ khéo đánh vào cái tâm lý, quý vị thấy không? Họ khéo cái sự vận dụng cái tâm lý, cho nên nói ra một cái điều gì đó là được mọi người nghe. Chẳng hạn như ở đây á, thầy thì không muốn va chạm tới cái vấn đề mà chính trị, nhưng mà trước đây có một cái phong trào là gì đó mà đi xin tiền mà người ta cho một lần cái triệu kia triệu nọ đó, phong trào ông Hoàng Cơ Minh hả? Nghĩa là phong trào mà phụ quốc á, là đi tới cái tiệm nào là người ta cũng bỏ tiền bỏ bạc ra cho, là tại vì cái lòng người lúc đó là mong muốn có một cái sự phản kháng nào đó đối với cái chính quyền cộng sản đó. Cho nên là đúng vận dụng cái tâm lý đó, cho nên là đi tới đâu là người ta cho tiền tới đó. Thành ở đây chúng tôi không muốn nói nhiều về cái vấn đề mà chính trị, nhưng mà đây á, là chúng tôi muốn nhấn mạnh cái câu là trước hết muốn làm cái việc gì, dù cho là ở trong cộng đồng, trong xã hội hay là trong gia đình, muốn làm cái việc gì thành công, trước hết là phải gợi trong lòng người có một cái ý muốn nhiệt liệt, tích cực nghe theo cái việc đó là thành. Cho nên ở trong nhà đó, thưa quý vị, có nhiều khi mà quyết định một cái vấn đề gì đó đó là phải cần cái đại đa số nó mới thành. Nếu mà mình muốn không đủ mà đại đa số hưởng ứng thì nó mới thành. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm được như vậy thì không phải chỉ ở trong gia đình của chúng ta không mà thôi, mà cả cộng đồng, cả xã hội, cả thế giới giúp chúng ta thành công, và suốt đời chúng ta không bao giờ thất bại và không bao giờ bị cô độc. Ở đây cũng một nhà tâm lý khác, ông Andrew, ông có hai người cháu. Hai người cháu nó đi học xa nhưng mà không bao giờ nó gửi thơ về thăm nhà. Mặc dù là bà mẹ của hai người con này đó rất là mong muốn có thơ, nhưng mà ông Andrew nói là thôi đừng lo, để cho chú làm cho. Thì ông gửi cái lá thư cho hai đứa cháu đó. Ông nói lời nói rất là ngọt ngào, không bao giờ trách cứ rằng tụi bay đi học xa mà tụi bay không bao giờ gửi thư thăm mẹ. Tụi bay không nghĩa là con không bao giờ mà trách là con là bất hiếu hay là như thế nào. Ông chỉ viết thơ rất là ngọt ngào để thăm hỏi. Nhưng mà cuối cùng thì ông ghi cái ghi chú nó là gửi cho mỗi cháu mỗi đứa 5 đồng để mà tiêu vặt. Nhưng mà ông cố tình quên, ông không gửi tiền, chỉ ghi cái chú ở dưới thôi. Thì quý vị biết sao? Nghĩa là vừa mấy ngày sau là có thơ hồi âm trở lại. Thì hai đứa con là hai đứa nhỏ đó cảm ơn chú đã gửi thơ thăm tụi cháu, nhưng mà chú quên một điều. Quý vị biết quên cái gì không? Quên gửi tiền. Nghĩa là tự động là nó gửi về nó thăm. Rồi từ đó về sau á, cứ như vậy đó mà nó cứ tiếp tục nó gửi thơ về nó thăm đó. Thành ông vận dụng tâm lý nghĩa là không bao giờ trách cứ cái đứa bé này. Chỉ cần một cái mánh lớn nhỏ mà làm cho những cái đứa bé đó bắt đầu gửi thơ về nhà thăm mẹ, thăm chú rất là thường xuyên. Vậy thì thưa quý vị, ngày mai này đó, nếu mà chúng ta muốn cho ai hay là chính bản thân của chúng ta muốn làm cái việc gì thì chúng ta phải thong thả và suy nghĩ. Đừng có bao giờ vội vã, có đúng không? Đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ chán nản. Tức là phải tập kiên nhẫn, tập lắng nghe để mà hiểu, để mà thấy được những cái mà người ta cần, chứ đừng có thấy cái mình cần. Ở đây thưa với quý vị, có một cái câu chuyện như vậy đó. Bây giờ cái điều trước tiên đó là làm thế nào để mà chúng ta dẫn dụ cho người ta làm theo ý của mình. Đó là cái điều cần thiết. Thì đây thưa quý vị, có một cái gia đình người Việt Nam là ông ta đó mướn cái nhà hàng để mà làm đám cưới. Thì mướn đó coi như là cách đó là một coi như là một năm. Thì thời gian qua rồi tự nhiên ông này ông mới tăng tiền. Ông tăng lên 300%. Thì lúc đó là gần tới ngày cưới rồi, gia đình người Việt Nam này ở New York đó, tức là gửi thơ đi các nơi, nghĩa là coi như là báo tin coi như là mình có làm đám cưới cho con. Nhưng mà tự nhiên nhà hàng cái nó tăng giá lên 300%. Ông này chới với, bây giờ làm sao? Theo ý quý vị thì làm sao? Bây giờ mà mình nếu mà trường hợp đó tới như vậy đó, để mà nói lên cái ý nghĩ của mình bất mãn là tại sao tôi đặt cái giá tiền như vậy, bây giờ tự nhiên tăng giá tiền lên thì làm gì được không? Không được. Tức là cái việc đó là cái việc mà coi như là nếu nói về cái contract á. Nhưng mà có những người họ cũng ăn xui nói ngược vậy, chứ quý vị tưởng đâu là ai gặp ai cũng dễ đơn giản như mình đâu. Thì bây giờ có kia họ muốn bắt chẹt ha, thì bây giờ tới mà cùng lắm á, là cái gia đình ông này tới nói với cái người mà quản lý của nhà hàng là tôi không bằng lòng, tôi cái này cái nọ, cùng lắm là cự lộn với nhau thôi chứ làm gì. Nhưng mà quý vị biết rằng sau khi mà cự lộn với nhau rồi thì làm sao? Đâu có được gì đâu, có phải không? Cho nên á như vậy đó, khi mà biết như vậy rồi đó thì chúng ta cũng không có bao giờ mà mình than phiền cái người đó. Nhưng mà cái điều đó, chúng ta biết rằng họ cần tiền, họ tăng lên, thì cái gia đình người Việt Nam này đó biết được cái điều đó và họ có một cái thái độ rất là kiên nhẫn, không bao giờ than van điều gì hết, mà Mà bây giờ nếu mà tôi tìm người đó mà xin xỏ cũng không được, là tại vì họ đã quyết ý họ làm vậy rồi, thì mình xin xỏ cái chỗ nào? Cho nên á, sau mấy ngày cái gia đình này suy nghĩ, thì cái đại diện của cái gia đình này mới tới gặp cái ông coi như là ông giám đốc nhà hàng đó. Ở nhà hàng kêu kêu là giám đốc hay là kêu là chủ nhà hàng ha. Thì ông tới ông nói rất là nhì à. Ông nói rằng là thiệt ra khi mà tôi nhận được cái thơ này tôi rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi cũng không có trách, là tại vì ở vào cái địa vị của ông á, thì tôi cũng sẽ hành động như ông. Là tại vì tôi biết là tôi cần tăng để tôi có thêm tiền. Nhưng mà bổn phận của ông là quản lý, à, tức là nói là ông đây là quản lý chứ không phải là chủ nhà hàng. Thì bây giờ nếu mà ông làm cách nào đó mà thâu được nhiều tiền cho chủ thì tất nhiên là ông sẽ được trọng dụng. Còn nếu mà ông không làm, không có thêm tiền cho chủ thì rất có thể là ông bị sa thải. Thì cái cương vị của ông tôi hiểu. Nhưng mà nếu ông á, nhưng mà nếu mà ông quyết giữ cái giá đó đó, thì bây giờ tôi không có than phiền với ông chuyện gì hết. Tại vì đó là cái trách nhiệm của ông phải làm cho chủ. Nhưng mà với tôi đó, tôi đề nghị ông là lấy một cái tờ giấy ra, rồi ông gạch cái tờ giấy làm hai. Ông chia ra một bên là có lợi và một bên là có hại. Thì chúng ta sẽ bàn thảo về các vấn đề lợi và hại. Thì khi mà nói như vậy đó, thì cái người đại diện cho gia đình người Việt Nam đó mới chia tờ giấy ra làm hai. Và cái trong cái cột lợi đó thì anh ta biên một cái dòng chữ như thế này là cái nhà hàng sẽ trống. Và lúc đó cái coi như là anh ta nói thêm rằng là nhà hàng sẽ trống, thì như vậy anh sẽ có quyền nhận những cái tiệc khác, cái những cái tiệc đó sẽ cao hơn cái giá mà anh lấy của tôi bây giờ. Đó là cái điều có lời. Nhưng mà cái điều hại đó bây giờ như thế này, là trước hết đáng lẽ ra cái số tiền nó tăng lên, nó tăng lên gấp đôi, nhưng mà bây giờ đó ông sẽ không thu được đồng nào hết. Tại vì cái điều trước tiên đó, là tôi sẽ bỏ. À, tức là mình có thể là đặt được một cái số tiền nào thôi, đặt cọc mà phải không? Thì có thể nếu mà mình không dùng là mình bỏ cái tiền đặt cọc đó. Thì ông ta mới nói rằng là nếu mà trường hợp mà tôi thấy rằng quá đắt á, thì tôi sẽ bỏ, tôi đi đặt tiệc ở chỗ khác để mà làm đám cưới cho con của tôi. Thì như đây nếu nếu mà trường hợp như vậy đó, thì những người khác mà thấy đắt quá cũng không chắc họ đã đặt. Nhưng mà có cái điều á, tôi nói cho ông biết rằng là mất một cái lời này nữa, là tại vì cái tiệc con gái của tôi đó nó là bác sĩ, cho nên là những cái người mà tôi được được tôi mời đó đều là hàng quý khách thường lưu tới đây để mà dự. Thì như vậy á, bây giờ đó thực sự nếu mà ông bỏ tiền ra cái mà quảng cáo, có thể 5-10 ngàn đồng bạc cũng không chắc được nhiều người biết cái nhà hàng của ông, giống như là những cái thường khách sẽ tới tham dự trong cái đám cưới con gái của tôi. Thì khi mà nói như vậy đó rồi thì ông mới kết luận rằng là cái đó thì tôi chỉ nói cho ông biết vậy thôi, cái lợi và cái hại thì ông đã thấy rõ rồi. Thì bây giờ đó anh cứ cân nhắc cho kỹ lưỡng cái lợi và cái hại rồi cho tôi biết cái quyết định của anh ra sao. Thì thưa quý vị, khi mà sau khi mà phân tích cái lợi và cái hại, thì cuối cùng đâu vài hôm sau thì cái gia đình người Việt Nam đó nhận được cái lá thư cho biết rằng là đáng lẽ ra đó là cái bữa tiệc đó nó sẽ tăng lên 200, 300%, nhưng mà bây giờ chỉ tăng 40% thôi. Như vậy có thấy được không? Thì lẽ tất nhiên là khi mà hai bên có một cái sự nhượng bộ thì chúng ta thấy có thể chấp nhận được là tăng 40% cũng được. Tại vì là ông này ông cũng đã in thiệp ra rồi, Bây giờ bỏ thì làm sao? Mà ngày cưới thì sắp tới. Đó. Cho nên cuối cùng thì ông kia, cái nhà hàng cũng bằng lòng giảm giá, mà cái người gia đình này cũng chấp nhận được là chỉ tăng 40% thôi, thay vì 300%. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy trong cái câu chuyện này nó đơn giản, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa sâu sắc ở chỗ này. Vì lý do nào mà cái người quản lý nhà hàng này tự động giảm giá xuống, trong khi đó chúng ta thấy cái gia đình người Việt Nam này chưa bao giờ năn nỉ xin giảm giá, phải đúng không? Không có bao giờ năn nỉ xin giảm giá. Trong suốt câu chuyện chúng ta thấy cái gia đình nói này nói tới cái điều mà họ quan tâm tới. Quan tâm tới là sao? Gia đình này chỉ tìm kiếm những cái gì mà bày tỏ với ông quản lý bằng cách là đạt được cái ý muốn của hai bên, chứ không bao giờ nói tới cái vấn đề mà xin tôi đã lỡ rồi, bây giờ ông thông cảm, ông lấy cái giá cũ. Nếu mà càng nói như vậy họ càng không được. Có nhiều người họ cũng bướng lắm, năn nỉ thì có đôi khi họ cũng nghe họ cho vậy, nhưng mà có nhiều người đó là càng năn nỉ họ càng làm tới, họ không có cho. Thì như vậy dù có năn nỉ cũng vô ích. Mà trong trường hợp này đó, thưa quý vị, nếu mà lần đầu tiên khi mà nghe nhận được cái lá thư này, mà nếu mà cái gia đình người Việt Nam này mà bực tức quá mà tới la lối chửi bới om sòm thì chắc chắn là càng không đi tới đâu nữa. Tại vì càng gây lộn là càng tăng lên cái sự cái mà đối kháng, thì sự việc nó sẽ không thành công gì cả. Cái điều này chúng ta không có lạ lùng gì, tại vì khi mà chúng ta càng trách móc người ta bao nhiêu, càng chửi người ta điên bao nhiêu đó, thì không bao giờ người ta nhượng bộ mình đâu, có phải không? Với một cái trường hợp nào đó, nếu mà có năn nỉ mà khéo năn nỉ đó thì có quả may cả được, chứ còn mà năn nỉ mà không biết năn nỉ là càng mau chết nữa. Thì câu chuyện này xảy ra sao thì chúng ta chắc chắn sẽ thấy rằng cái cuộc cãi nhau đó, chúng ta đã biết rằng việc cãi nhau thường là không bao giờ có kết quả. Cho nên cái điều mà quý vị để ý rằng là bí quyết thành công nếu có là phải biết tự đặt mình vào cái địa vị của họ. Cho nên thường á, là con người á, như chúng tôi đã nói, đến với ai á, là họ cứ nghĩ rằng tôi muốn, tôi cần, tôi thích, mà không nghĩ rằng cái người đó cần, người đó muốn, người đó thích. Thành ra cái bí quyết thành công nếu là tự biết đặt mình vào cái địa vị của người và suy xét vừa theo cái lập trường của người ta mà theo cái lập trường của mình, tức là chúng ta biết ung dung. Thì ở đây trong cái thuật mà dùng người, chưa có một cái lời khuyên nào mà chí lý bằng cái lời nói đó. Là tại vì như người xưa có nhắc chúng ta rằng là khi mà đi đánh trận mà muốn trăm trận trăm thắng là phải biết mình biết ta, có phải không? Khi mà chúng ta không biết mình biết ta đó thì giống như mình tự tìm vào cái chỗ chết. Thì bây giờ đến với con người cũng vậy, mình biết họ cần cái gì và mình cần cái gì, là tự nhiên mình có một cái sự trung dung, biết mình biết ta. Đó là cái bí quyết tự đặt mình vào cái địa vị của người và suy xét cái lập trường của mình và lập trường của họ. Cái chân lý đó, thưa quý vị, chúng tôi nói là cái chân lý đó là cái sự thật, nó không thay đổi. Bất cứ một người nào mà nếu theo cái điều kiện đó, chúng tôi nghĩ sẽ thành công. Nhưng mà nếu ngược lại, thì sẽ thất bại. Mà nếu không muốn nói rằng là sẽ sống một cuộc sống cô độc. Cái chân lý đó giản dị và rõ ràng. Vậy mà thưa quý vị, trong cuộc đời biết bao, có bao nhiêu người đã hiểu được cái đó? 100 người giỏi lắm là một người, 100 trường hợp giỏi lắm là một trường hợp có thể dùng cái căn bản đó để mà giải quyết. Còn hầu hết đó là đem ra những cái lời tranh cãi, chửi bới lẫn nhau thôi. Ở đây bất kỳ trong cái nghề nghiệp nào, trong cái giai cấp nào, người ta cũng thấy được cái cái lỗi lầm quan trọng đó. Bây giờ kể cả người tu chúng ta cũng vậy. Một cái nhà kinh tế trứ danh có về chúng ta như thế này: một người nào mà tự đặt mình vào địa vị người khác, hiểu được cái tư tưởng và ý định của họ, người đó không phải lo lắng về tương lai của mình. Thì bây giờ cũng vậy đó, một cái người tu chúng ta cũng vậy. Chúng ta hiểu được cái hướng đi của chúng ta, chúng ta hiểu được trong cái cuộc đời tu học của chúng ta cần làm cái gì, thì chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ không lo về cái tương lai của mình. Tại vì làm cái gì chúng ta biết, đi đâu chúng ta biết, thì đâu có sợ ai nữa, có phải không? Chắc chắn chúng ta không sợ ai hết. Cái người Phật tử chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải tập được cái khả năng đó, là bất cứ trong trường hợp nào cũng đứng vào cái địa vị của người khác mà xét, đừng có đứng vào cái địa vị của mình. Thì những cái điều mà thấy, nghe ở trong kinh điển, nơi thầy hướng dẫn của mình, đã đánh dấu được một cái quãng đời mới cho chúng ta trong cái sự nghiệp tu học của quý vị. Nghĩa là đừng có nghe xuông, mà mình phải có một cái sự kết hợp để mà nhận xét, để mà thấy rằng cái sự tu học của chúng ta có tiến bộ. Kính thưa đại chúng, ở trong cái xã hội tiên tiến này đó, chúng ta thấy rằng có rất nhiều cái môn học, nhưng mà cái môn học về cái tâm lý học đó nó hết sức là quan trọng, nhưng mà ít có người nào mà để ý tới cái môn học này. Có thể rằng là thích học kỹ sư, thích học bác sĩ, nhưng mà rất ít người học về cái môn tâm lý học. Thành ra có thể nói rằng cái môn tâm lý học nó quan trọng không những trong cái đời sống ở thế gian, mà ngay trong cái đời sống của tôn giáo nữa. Là bây giờ thưa như vậy đó, nó rất là cần thiết cho cái việc mà hướng dẫn chúng ta trên cái bước đường mà tu học. Tuy nhiên nó không có được bao nhiêu người chú trọng đến. Lúc mà chúng tôi ở Michigan có một cái gia đình có đạo hữu đi chùa, có đứa một con trai, và có một cái đứa con trai nó rất là lười biếng. Nó không có muốn ăn, không muốn ăn đến độ là cái thân của nó đó là nó cao lêu nghêu à. Ở cái xứ này mà quý vị thấy giống như là nó thiếu dinh dưỡng vậy. Là tại vì làm sao? Tại vì á, mỗi lần mà cho nó ăn á, nó không có ăn. Nó cứ bảo là để lên trường ăn, mà thực sự lên trường nó cũng không ăn gì cả, nó chỉ ăn một cái hộp ice cream thôi. Mà ngay cả cha mẹ thấy thương, làm những cái đồ ăn rất là ngon để cho nó đem đi học nó ăn. Nhưng mà có nhiều khi đi ra thấy bà mẹ không để ý, lén lén bỏ thùng rác. Có khi mà cha mẹ là kèm cho nó đem đi, đem tới trường rồi nó đổi với bạn, đổi ice cream ăn thôi chứ không ăn cơm. Thành là nó ốm tông ốm teo à. Mà bây giờ thưa quý vị, bây giờ la nó làm gì? La nó tại sao con không ăn, tại sao con ốm? Đâu có lợi gì đâu, có phải không? Nó là mẹ muốn cho con ăn, cha muốn cho con ăn. Nhưng mà bây giờ mình muốn là mình muốn, nó không ăn thì làm gì nó? Thì bây giờ đó, cái chú bé đó mặc dù là cha mẹ rầy la, nhưng mà chú cứ tỉnh bơ thôi, chú không có nói năng gì cả, không có đếm xỉa tới lời dạy của cha mẹ. Thì bây giờ thưa quý vị, cái sự lo lắng của cha mẹ thực sự đó là có lý, có phải không? Cha mẹ không lo cho con là cái chuyện lạ à. Thì bây giờ lo cho con, nhưng mà bây giờ con không nghe thì làm sao? Tất nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm lý, cái sự lo lắng của cha mẹ đối với cái đứa bé đó, nó có 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, nó khác hẳn với cái lo lắng của một người 30 tuổi, 40 tuổi. Chúng ta không thể nào đem cái sự lo lắng của người 30, 40 tuổi mà để lên người của cái chú bé 7, 80 tuổi. Bây giờ mình muốn là mình muốn, mình thấy cái nó không ăn là nó sẽ suy dinh dưỡng, nó sẽ không lớn. Nhưng mà chừng nào không lớn thì hay, chứ còn nó không thích ăn là nó không thích ăn thôi. Thì bây giờ thưa quý vị, là sau một cái thời gian mà gia đình này cũng rối loạn, không biết là làm sao cho cái đứa con này nó ăn, cho nó uống thuốc á, thì có trước mặt cha mẹ thì nó bỏ vào miệng, nhưng mà cha mẹ quay rồi đem vô nhà trong đế trong nhà ra, rồi làm gì nó, mình đâu có đi theo nó cả 24 tiếng đồng hồ đâu, nhưng nó ngậm rồi thì cuối cùng nó nhả ra, bao nhiêu thuốc bổ uống vô nó không uống. Thì cái cuối cùng á, cái gia đình này cũng tham khảo ý kiến quý thầy, quý thầy mới nói là bây giờ thôi đạo hữu cứ coi thử coi nó thích cái gì, thử coi cái gì làm cho nó thích mà nó muốn cái gì, nếu mà biết được nó muốn cái gì thì mình có thể rằng mình có thể tùy theo đó mà mình làm cho nó thích. Thì và cuối cùng cái gia đình đó kiếm được một cái cách giải quyết rất là thích thú. Tại vì cái đứa bé này nó thích đi chiếc xe ba bánh, chiếc xe đạp mà có ba bánh, thành ra cha mẹ đã mới là mua cho nó một cái chiếc xe đạp ba bánh, cứ đạp đi đạp tới đạp lui ra trước cái nhà để mà chơi. Thì trong cái dãy nhà đó nó có một cái anh chàng cũng là nít nhưng mà nó to con lắm, mỗi lần gặp thằng nhỏ này mà đạp xe đi qua đó là ra nó chần lại, nó đuổi nhỏ kia xuống, nó lấy xe nó chạy. Nếu thằng nhỏ này mà chạy về mà khóc, má ơi là má, cái nhỏ kia nó lấy xe con rồi, thì bà mẹ nó mới là rượt đi ra, rượt theo đòi chiếc xe lại, mà ngày nào cũng như ngày nấy. Cái thằng nhỏ này nó tức quá rồi, mà chính là cha mẹ của chú bé này biết thằng nhỏ này tức thằng nhỏ kia lắm, thì ông ta chỉ nói một câu như thế này, quý vị biết sao không? Tại vì con nhỏ đó cho nên nó ăn hiếp con đó, bây giờ con phải ăn cho nó mau lớn để một ngày nào đó con khỏe, con đóng nó một cái là nó văng liền. Thì nhỏ này là cả bao nhiêu ngày tháng mà nó uất ức trong lòng, nó uất ức trong lòng, cứ bị thằng này giật cái xe hoài, nó muốn đập cho thằng này một cú cho nó văng ra khỏi xe. Cho nên là cuối cùng rồi về là bắt đầu ăn, cha mẹ kêu ăn cũng ăn, mà cha mẹ không kêu ăn cũng cứ tìm đi ăn, ăn riêng mà rồi nó bự ra luôn. Thế là cái hy vọng của nó là làm sao một ngày nào đó nó sẽ đập thằng nhỏ kia. Cho nên là cuối cùng là tự động nó ăn. Đó là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng cái vấn đề đứa bé đó là tới đó là chúng ta thấy nó được giải quyết. Cho nên cho nó cái gì nó cũng ăn, mà tại vì nó hy vọng là một ngày nào đó nó sẽ đập cái thằng yêu con kia cho một trận, tại vì đã làm cho nó khổ nhục, nghĩa là về bao nhiêu lần về mét má. Thì một cái trường hợp khác cũng vậy, có một cái đứa bé nó đá dầm, nó đá dầm khi nó ngủ với bà ngoại nó. Ở đây có ai có bà ngoại có cháu không? Nghĩa là cái đứa bé nó ngủ với bà ngoại mà nó đá dầm, thì một hôm coi như là bà ngoại dậy nó thấy ướt cái tấm ra, mới nói nó là này này, khi tối hôm qua con lại đá dầm nữa phải không? Thì cái đứa bé nó cả là nó không phải, con không có đái, bà đái đó. Thì làm gì nó, bây giờ cũng may là không nói trước mặt mọi người phải không? Chứ mà trước mặt mọi người là con hôm qua con đái dầm, là nó không phải con, bà đái đó, thì là mất mặt lắm đó. Thành ra nghĩa là mình rầy nó thì nó rầy lại. Tại vì nó đâu có chịu, cái tâm lý của đứa bé mà nó không có chịu nó nhục đâu. Có nhiều khi nó sợ thì nó không dám nói thì ấy, mà nhiều cứ đứa bé nó ngang ha? Mình nói nó là nó cãi lại. Rồi khi mà cha mẹ rầy nó, đánh nó làm nhục nó, mình nhắc nó là con không có được đái, không cái này không cái nọ, thì đối với nó cũng vô ích thôi. Thì trong gia đình này cũng học được một cách là làm thế nào để mà mình biết được cái sở thích của cái đứa bé này. Kính thưa đại chúng, và cuối cùng á, hai ông bà này mới biết được rằng cái thằng nhỏ này nó thích mặc cái đồ giống ba nó lắm, tức là đồ ngủ đó, đồ pyjama phải không? Quý vị chắc là biết cái đồ này, nghĩa là nó mong muốn là nó mặc được cái bộ đồ giống ba nó, và nó mong muốn rằng là phải có một cái giường mới cho nó. Cho nên là hai ông bà biết được cái điều đó, cho nên một hôm bà mẹ mới là dắt cái đứa bé này đi sắm đồ. Khi mà đi tới tiệm á, bà giới thiệu rất là trang trọng. Bà nói thưa ông chủ tiệm, cái cậu bé này muốn mua đồ. Thì cái ông chủ bán hàng, ông cái coi như là ông hiểu được cái ý của bà mẹ, cho nên ông cũng là hỏi một câu rất là trịnh trọng. Ông nói vậy thì bây giờ cậu muốn mua cái gì, cậu cứ nói tôi bán cho cậu. Thì đứa nhỏ đáp rằng tôi muốn mua giường, tôi muốn mua một cái bộ đồ pyjama, tôi làm sao mà cho giống cha của tôi vậy. Thì khi mà cái đứa bé nó nghĩa là chở giường về rồi đó, nó biết rằng nó sẽ tối nay ngủ là nó sẽ mặc cái bộ đồ pyjama, tối nay nó sẽ được nằm giường mới. Thì lúc đó là từ đầu nó chạy kiếm ba nó, và nó nói rằng là ba nè, con ba lên coi nè, giường của con mới lắm nè, đồ của con cũng đẹp lắm nè. Thì ba của chú bé mới nói làm sao quý vị biết không, bây giờ đó con có đồ mới, con có giường mới, vậy thì con có còn đái nữa không? Thì nó nói sao nó quý vị biết không, nếu mà có đái thì bà ngoại đái cho con, không có đái nữa. nếu mà đái thì bà ngoại đái chứ con không có đái, từ đây về sau con hứa con không đái nữa. Rồi thì từ đó coi như là về sau là nhất định hứa rồi là không có đái dầm nữa. Và chú bé đó là tại vì quý vị biết sao, khéo gợi được cái lòng từ ái của nó, khéo đánh vào cái tâm lý cái cần thiết của nó. Thành ra cái tâm lý của chú bé này là nó muốn làm một cái việc giống như người lớn đã làm đó. Thành ra khi mà nó muốn làm, nó quyết làm thì tất nhiên là cố gắng nó làm được. Mà thực sự đứa trẻ nít nào cũng vậy, mà ngay như chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta muốn làm một cái gì đó, chỉ vì đó chúng ta làm không được là chỉ vì tư tưởng nó còn không có định, nó ễn xìu xìu, phải không? Không có một cái quyết định nào thì chúng ta là không có làm được. Nhưng mà khi mà chúng ta quyết định làm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm được. Và đây đó, một cái gia đình khác, có một cái đứa bé gái, cha mẹ thì người Tàu, mà mỗi buổi sáng thì cha mẹ là cứ ăn cháo, nhưng mà cho nó ăn cháo nhất định nó không ăn. Mà không biết rằng theo cái quan niệm của người Trung Hoa, họ nghĩ rằng buổi sáng ăn cháo tốt hay sao đó, mà họ cứ muốn là cái đứa bé này phải ăn cháo giống như họ, nhưng mà bắt buộc kiểu nào nó cũng không ăn. Thì cái cuối cùng á, là cha mẹ cái cô bé này mới tìm hiểu được một việc là cái cô bé này đó cũng thích thích là bắt chước thì má. Thì một hôm cái bà mẹ của cô bé này mới nghĩ rằng nó muốn bắt chước mình, mà bây giờ mình muốn nó ăn cháo. Thì bây giờ mình đã nấu cháo rồi, kêu nó ăn nó không ăn, bây giờ cho nó nấu. Thì cái bữa đó là bà sửa soạn đồ, bà nhắc ghế lên cho nó ngồi ở trên bếp để nó nấu. Thì khi mà nấu ăn xong rồi thì lẽ tất nhiên là cái việc làm này được dàn xếp giữa cha mẹ, coi như là cha mẹ cũng bằng lòng như vậy. Thì bà mẹ đó là có bổn phận sửa soạn và ông cha tránh mặt ra. Thì đến khi mà nấu vừa canh đúng lúc cái cô bé này nấu vừa xong cháo là ông cha bước vô. Thì khi mà ông cha bước vô đó là lúc bây giờ nó mới kêu là ba nè, con mới nấu cháo được này, cháo còn ngon lắm đó. Thì ông cha mới nói làm sao quý vị biết không, thì con nấu cháo ngon thì con cứ ăn đi. Vậy đó là nó tự ăn hết cái nồi cháo nó nấu mà không cần ai biểu nó ăn. Thì từ đó về sau là cái bà mẹ đó cứ sửa soạn, nó muốn cho nó ăn cái gì cứ sửa soạn cho nó làm thì nó ăn. Thành ra quý vị thấy rằng là có những trường hợp, có những con người khi nào mà mình thấy mình làm, mình mới nghĩ rằng mình là quan trọng, mình mới ăn. Thì đây là một cái cách mà như có lúc mà chúng tôi nói với quý vị đó, nếu mà cái một người mà đi câu cá mà muốn cho cá được ăn câu của mình nhiều Thì mình phải làm sao? Mình phải biết cái gì cá thích. Nó thích trùng, thích cào cào, thì mình cho nó ăn trùng, cho nó ăn cào cào. Đối với cái tâm lý này á, quý vị là con trai, là con gái, là bất cứ một ai ở trong gia đình, trong cuộc sống xã hội, trong quốc gia nào cũng vậy, đều đánh vào cái thị hiếu của mỗi người là quan trọng. Cái điều này thưa quý vị nó không phải mới mẻ gì đâu, mà cách đây 2546 năm Đức Phật đã từng làm như vậy để dụ ai quý vị biết không? Hả? Thì để dụ chúng sanh là cái chuyện đó thường ngài chỉ truyền đạo thôi, nhưng mà dụ một người đặc biệt lắm. Đó là ai? Là Nang Đà. Đúng, xin quý vị vỗ cho tròn hết đây. Đức Phật ngài, ngài tâm lý ngài dụ thầy Nang Đà. Thầy Nang Đà là em gì, em chú bác hả? À, em chú ác của Đức Phật. Ông này thì ông thích vợ lắm. Ông có cái cô vợ rất là đẹp. Cái cô vợ là Tôn Đà Lợi. Thì không biết vì cái cơ duyên nào, cái đầu tiên á, chúng ta không hiểu Đức Phật dụ thầy Nang Đà đi tu cái kiểu nào thì không biết. Nhưng mà sau này khi mà thầy Nang Đà đi tu rồi đó, là thầy nhớ vợ vô cùng. Tại vì vợ mới cưới mà trẻ đẹp quá mà, cho nên là khi mà đi tu mà tới tỉnh thất tỉnh xá ở vậy thì lâu lâu lén Đức Phật về thăm vợ. Khi về thăm vợ thì có lần Đức Phật ngài biết được là cái anh này khi mà vắng Đức Phật là trốn về thăm vợ. Thì có lần Đức Phật ngài muốn trắc nghiệm cái lần cuối coi thử cái ra sao. Thì Đức Phật mới giả bộ là bây giờ thầy đi ra ngoài, ở nhà con xách nước đổ cho nó đầy lu, rồi làm gì thì làm. Đức Phật biết dư hiểu rằng là khi mà đầy lưu rồi thì về thăm vợ chứ không làm gì hết trơn á. Thì ngài mình nói chỉ nói câu thẳng là khi mà đổ nước đầy lưu rồi đó, con muốn làm gì thì con làm. Thì anh này nghe trong bụng khoái quá, thấy cái lưu có chút xíu à. Nhưng mà lạ quý vị là đổ hoài mà nước không, cứ đổ gánh mệt người mà cứ đổ không đầy. À, gánh nước đổ hoài mà đổ không đầy. Cái cuối cùng rồi ông mới giận quá, mới lật cái đít lên coi thử cái lu nó bị lủng không. À, thì không thấy lủng. Không thấy lủng mà nước đâu là không có. Mà mình cứ gánh hoài, đổ không đầy. Nhưng mà biết chắc rằng nếu mà không đi thăm vợ cơ hội này thì không có cơ hội nào mà đi. Cho nên mặc dầu là nước chưa đầy nhưng mà bỏ đi, đi về thăm vợ. Mà đi ra tới cửa tỉnh xá thì gặp Đức Phật đi về. Nên thôi đang đi đâu đó, đi về thăm vợ phải không? Thôi đi vô đi, mình ăn không được. Đức Phật kêu vô, anh buồn lắm. Thì gây như là cái cuộc đời mà của thầy Nang Đà đi theo Đức Phật tu là vậy. Nhưng có một lần Đức Phật đi lên thuyết pháp ở cõi trời, mới đưa thầy Nang Đà đi. Đi thầy lúc Đức Phật mà thuyết pháp thì thầy cứ thẫn thờ ngoài, là tại vì sao? Thấy các cô tiên nữ, cô nào cũng nói đẹp quá. Đẹp mà đứng năm tùm ba, có vẻ như là trong đời một cái người nào. Thì thầy mới tới, thầy tới mà thầy hỏi chuyện, thấy các cô trẻ đẹp quá mà làm gì ở đây? Mà tại sao mà có vẻ như nôn nóng là đang chờ đợi một cái người nào đó? Thì các cô nói mà không cần suy nghĩ, tụi em ở đây đang có chờ một người, thực sự là đang chờ một người cần lắm đó. Thì thầy Nang Đà hỏi ai mà đặc biệt mà các cô chờ đợi ghê gớm quá vậy? Nói thì cái người đó là thầy Nang Đà, em của Đức Phật đó. Kế là nói, tôi đây, tôi là em của tôi là thầy Nang Đà đây, em của Đức Phật đây. Ông thấy nghe nói là đang chờ của thầy là thầy mừng lắm. Nhưng mà các cô trả lời sao quý vị biết không? Nói thực sự là tụi em đang chờ thầy, nhưng mà bây giờ thầy chưa được, tại vì bây giờ thầy chưa đủ phước. Nếu mà muốn như vậy là thầy phải ráng mà tu cho nó nhiều. Khi nào mà đủ phước thì lên đây là tụi em đón thầy. Khi mà nghe nói như vậy thì anh khóa trong bụng quá, mình nói như vậy thì mình chỉ có cách mình tu mới ở được với mấy cô này thôi. Đối với người ta tu thì là cầu cái sự giải thoát, nhưng mà đối với thầy Năng Đà tu là chỉ được cần sống chung với mấy cô này. Thì lúc bây giờ trên đường về, Đức Phật là hỏi sao bữa nay con lên trên cung trời thấy vui không con? Nói dạ vui lắm, con thấy vui nhất là các cô tiên nữ mà chờ con trên này là con mừng lắm rồi. Thì Đức Phật thấy và mới hỏi là bây giờ theo con thấy đó, Tôn Đà Lợi vợ bà xã của con đó, với mấy cô tiên nữ thì con thấy là ai hơn ai kém? Thì thầy mới nói rằng Tôn Đà Lợi bây giờ con thấy cái nét mặt rồi cái da của cô ấy nó nhăn giống như là da gà vậy đó, so với các cô tiên nữ làm sao mà bằng được. Lúc chưa gặp các cô tiên nữ thì thấy cô Tôn Đà Lợi là đẹp nhất trần ha, nhưng mà thấy các cô tiên nữ rồi lại thấy cô Tôn Đà Lợi giống như da gà. Thành ra Đức Phật mới nói thôi bây giờ nếu mà vậy thì con biết các cô tiên nữ mà đẹp như vậy đó, thì bây giờ con ráng tu đi. Nghĩa là quý vị biết sao, từ đó về sau là về thầy tinh tấn thầy tu lắm, tu là cả ngày cả đêm, quên cả ăn quên cả ngủ. Khi mà ai hỏi tới là sao thầy Năng Đà kỳ này thầy tu dữ hả, tu gắt hả, thì thầy nói là thì tôi phải tu để mà lên mà cung trời được các cô tiên nữ đón, chứ tôi lên không tu là các cô không có đón. Thầy chỉ mong muốn là tu nhiều lên để mà được coi như là các cô tiên nữ đón. Thì một lần khác nghĩa là sau khi ở thiên cung về ngài tinh tấn, thầy tinh tấn là tu như vậy đó, thì một lần khác Đức Phật đi vào cái cõi địa ngục A Tỳ. Quý vị biết ở nơi đó là coi như là dầu sôi lửa bỏng, mà những người là tội nhân trong đó là bị hành hình, bị đau khổ vô cùng tận. Thì thầy bước vào trong đó, quý vị thấy rằng mỗi người đều có một cái ngục hình cực hình khác nhau, nghĩa là tiếng rên la đau khổ ở dưới cái địa ngục A Tỳ như vậy đó. Nhưng mà trong đó thì thấy có một cái chảo dầu sôi sùng sục mà không thấy có cái tội nhân nào trong đó. Thầy thấy như vậy thầy mới gặp cái ông ngục tốt đứng đó chờ, mà có vị nôn nóng đang chờ một người nào đó. Thầy mới làm thầy hỏi, thầy nói chứ sao, tại sao là ở trong này mỗi người đều có một cái cực hình hết mà sao cái chảo dầu này là chưa có người? Cái ông ngục tốt mới nói là thì đúng rồi, tôi đang chờ một người, hãy chừng biết không biết chừng là nay mai sẽ xuống tới đây đó. Cái thầy mới tò mò thầy hỏi mới cho cái người đó là ai. Nói người đó là thầy Năng Đà, là em của Đức Phật á. Ông nghe như vậy nó chờ thầy Năng Đà xuống để mà bỏ vô chảo dầu mà nấu. Ông sợ hoảng hồn. Đến khi rồi cái là từ đó về sau là thầy nói bây giờ ở thiên cung cũng không thích nữa mà. Coi như tại vì là bây giờ sợ chết rồi, sợ xuống địa ngục rồi, cho nên là bắt đầu là từ đó thầy tu là tu một mạch luôn đó, là coi như là dứt khoát của vợ trẻ đẹp kiểu nào biểu về thăm cũng không về nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng quý vị thấy Đức Phật ngài rất là tâm lý, có phải không? Nếu mà thầy A Nan mà cứ lén về thăm vợ mà cứ cấm hoài đó thì cũng không chắc là giữ thầy được đâu, phải không? Cho nên Đức Phật vẫn cứ để tự nhiên cho thăm, vẫn cứ giả bộ. Nếu mà không canh chừng á, không nói đó thì nó cũng quá đáng. Cho nên là Đức Phật cứ phương tiện cứ canh chừng vậy đó. Nhưng mà ngài từ từ ngài dụ từng bước một. Mà đây là ngài thầy Năng Đà đó, cũng như là có rất nhiều vương tôn công tử em của Đức Phật hay là những người con các quan đại thần đâu có chịu đi tu. Đức Phật ngài dụ hay lắm. Bây giờ mà thầy Đồng Trung mà học được một phần manh lưới của Đức Phật mà dụ người ta đi tu thì đỡ biết mấy. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật ngài rất là tâm lý. Ngài biết được chúng sanh nào cần cái gì, ngài cho cái đó. Mà thực quý vị thấy ở trong kinh mà kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Ngài biết những cái người mà thích cầu châu báu vàng bạc, Ngài muốn cho tới đó để lấy. Nhưng một cái tâm lý của con người đó, khi thích đó thì cần, nhưng mà một hồi mệt mỏi rồi chán, không muốn nữa. Thì cho nên là trong phẩm hóa thành dù, Đức Phật Ngài mới phương tiện là bày ra cái hóa thành. Khi mà biết mọi người mà nghỉ ngơi mà hết mệt mỏi rồi, Ngài nói cái này là thành giả, chưa tới châu báu đâu, đi tới nữa. Đó. Thì cũng giống như vậy đó, trong cái quả vị mà Đức Phật Ngài Ngài hướng dẫn, Ngài dạy chúng ta đó, quý vị biết rằng là Phật á, là tu lâu lắm, khổ lắm, thức đêm, thức hôm, thức khuya, dậy sớm như quý vị đây đó, thấy không? Có được bao nhiêu người tu đâu. Không, đây là nó thiệt đó, không được bao nhiêu người tu đâu. Tu một hồi là thấy chán. Cho nên đó, là Ngài mới bày ra những cái quả vị như là thinh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, để chi? Cho nên những cái vị mà thinh văn La Hán đó, họ tu một cái thời gian ngắn, họ được cái quả vị A La Hán rồi, họ nghĩ là họ đã tới nơi rồi. Nhưng mà sự thực không, nó giống như cái quả vị của A La Hán, nó giống như cái hóa thành ở trong hóa thành dù của Đức Phật Ngài phương tiện Ngài bày ra. Nhưng mà cuối cùng khi mà đạt tới đó rồi đó, là Ngài khuyến khích cần phải đi nữa. Cũng như chúng ta biết rằng cái quả vị A-la-hán chưa phải là các quả vị giải thoát cùng tồn. Cho nên Ngài nói khi mà chứng được quả A-la-hán rồi, Ngài khuyến khích phải tu thêm nữa để mà chứng cái quả vị Phật. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài là một cái người rất là tâm lý. Ngài biết được chúng sanh muốn cái gì. Và qua cái sự kiện ở trên, chúng ta thấy rằng có thể dùng cái thuật đó trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Nhất là các người mà bà ngoại đó, muốn hướng dẫn cháu của mình mà cho đi đúng đường đó, phải không? Phải biết cái tâm lý của cha mẹ đứa bé nó muốn cái gì, phải không? Chứ không phải bà ngoại muốn mà là muốn hết được đâu. Tại vì nó còn có bà nội, phải không? Tại vì á, nó còn có cha mẹ nó. Cho nên mình muốn là chuyện mình muốn. Nhưng mà như thầy nói đó, nhận định chính xác, biết được cái muốn của mình và cái muốn của họ, để làm sao? Để kết hợp, để đưa tới cái muốn của mình. Cho nên mình muốn là mình muốn, chứ mình biết rằng là mình muốn, nhưng mà đứa bé mới sinh ra mà mình cho nghe kinh Địa Tạng đó là nó sợ lắm. Tại vì là sao quý vị biết không? Từ hồi nào tới giờ đó, quý vị tu học nghe các thầy giảng nói rằng nghe kinh Địa Tạng, những cái đứa bé mà nghe kinh Địa Tạng đó là nó sẽ tiêu nghiệp, nó tăng phước. Nhưng mà khổ nổi có nhiều người cứ nghe kinh Địa Tạng nó để cầu siêu, có phải không? Nghe kinh Địa Tạng tạo là để mà cầu siêu, cho nên là nghe tới kinh Địa Tạng là sợ lắm. Mà bây giờ đó là làm bà ngoại mà đem kinh Địa Tạng cho nó nghe liền là cha mẹ nó sợ à. Cho nên là phải biết là cha mẹ nó muốn cái gì, đúng không? Tức là phải hiểu mình cần cái gì, rồi á, cha mẹ nó cần cái gì, rồi mình đưa cháu ngoại mình vô đó, thì thầy nói là chắc chắn sẽ thành công. Tức là chúng ta khéo dùng cái thuật để mà áp dụng vào cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn nào đó, chúng ta phải kiên nhẫn tìm hiểu, đừng có vội vã, đừng có chán nản. Chán nản là thất bại, vội vã là thất bại. Tại vì khi mà chúng ta chưa biết là cái đối phương hay là đối tượng của chúng ta cần cái gì, thì chúng ta không giải quyết được. Phải chờ đợi. Chúng ta cần phải biết đối phương và đối tượng cần cái gì, thì chúng ta sẽ có cách để mà dẫn dụ họ, như chúng ta đi câu cá mà dụ con cá ăn mồi đó. Thì như vậy, nói tóm lại, muốn dẫn dụ ai là trước hết là chúng ta phải kêu gọi cái người đó có cái lòng ham muốn về cái đó. Bây giờ một cái người đó mà thích đi chiếc xe Toyota Camry, mà quý vị mua xe Honda cho nó đâu có nhận, có phải không? Hay là nói rằng con ráng học giỏi, cha sẽ cho con chiếc xe Toyota, tức là chẳng hạn như là thích Toyota Camry phải không, mà cho nó là Honda Accord thì nó đâu có chịu, nó nói không, con muốn xe Toyota Camry à, thì làm gì nó. Cho nên á, là dù nó là mình phải biết rằng nó muốn cái gì, tức là nó có một cái sự ham muốn về cái đó, mình mới tùy theo đó mà mình cho nó làm được như vậy đấy. Thì thưa quý vị, chắc chắn rằng cuộc sống trong gia đình sẽ hạnh phúc. Tại vì khi mà ông biết bà muốn cái gì đó thì làm sao, thì ông thỏa mãn, có phải không? Thí dụ bà muốn một cái hộp xoàn 5 cara hả, hay là 10 cara đi, 10 cara, 10 cara chắc bằng cái này không, bằng cái ly không, nhỏ hả? À vậy đó. Đó tức là coi như là ông hiểu tâm lý rằng bà muốn cái gì, ông thỏa mãn cái đó. Và ngược lại vậy, bà biết rằng ông cần cái gì, bà thỏa mãn cái đó, thì cuộc sống gia đình sẽ bảo đảm hạnh phúc. Cha mẹ muốn con cái cần cái gì, có nhiều khi buồn phiền, thực sự thì cũng đúng, nhưng mà tại vì mình muốn, không phải là con cái muốn. Đó, đó là cái lý do mà chúng ta không biết bao nhiêu cái sự đau khổ đổ vỡ trong gia đình. Thành ra đây á, muốn dẫn dụ ai là trước hết là chúng ta phải hiểu người đó muốn cái đó, chúng ta khơi gợi lên để cho cái lòng ham muốn của họ có, và làm được như vậy thì trong gia đình hạnh phúc, trong xã hội thương yêu lẫn nhau, tất cả những người trong bốn biển có thể sống với nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ giống như là anh em trong một nhà vậy. Đó là cái bài pháp nghệ thuật câu cá mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị hôm nay. Bây giờ kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng con.